vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Hà xin thân ái kính chào quý vị khán giả trong chương trình Cội Nhạc Việt Nam. Xin kính chúc cho quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an và có thật nhiều niềm vui bên cạnh những người thân yêu. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến vợ tù cải lương Lan và điệp của soạn giả Loan Thảo á, thì người yêu cải lương không thể nào quên với bản thu âm huyền thoại vào khoảng thập niên 70. Vợ tuồng ấy á, đã đi vào tâm khảm của biết bao thế hệ nhờ sự kết hợp của một vài nghệ sĩ tài danh, trong đó đặc biệt có danh ca nghệ sĩ Hữu Phước cùng cặp đôi nghệ sĩ trẻ, nghệ sĩ Chí Tâm và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Nghe chị Huệ kể là lúc mà chị thu cái vở tuồng Lan và Điệp thì chị mới có khoảng 15-16 tuổi. Sau khi vở cái lương Lan và Điệp được phát hành rộng rãi ra đó thì bằng một giọng ca trong trẻo ngọt ngào, trang chứa nhiều cảm xúc, chị đã hóa thân xuất sắc vào vai Lan, tạo nên một dấu ấn để đời và vụt sáng thành một ngôi sao rực rỡ trong làng cải lương Việt Nam thời đó. Hôm nay Hà xin gửi đến quý vị 8 câu năm xuân và 2 câu vọng cổ trích trong vở tuồng cải lương Lan và Điệp của soạn giả Loan Thảo. Lớp Lan ngậm ngùi chia tay, tiễn Điệp lên Sài Gòn để đi học sẽ do Lê Trí và Ngọc Hà trình bày.
Thì tôi coi như cuộc đời tôi đã gửi trọn cho người.
Kính thưa quý vị, trong vở tuồng cải lương Lan và Điệp của soạn giả Loan Thảo thì không biết Lan và Điệp quê ở đâu mà có lá bàn nè, có ngọn me tây, có hàng điệp soi mình bóng nước, có mái nhà tranh, có con đường đất đỏ, có chiếc cầu tre gãy nhịp, nơi mà con gái phải lo cho cha tách nước, hầu mẹ miếng trầu, tuổi ấu thơ thì có thể tắm sông hái ổi. Cảnh trí trong vở cái lương Lan và Điệp của soạn giả Loan Thảo á, như một cảnh đâu đó ở một tỉnh miền Đông Nam Bộ, khác với cái làng quê trong tác phẩm Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Nhà văn quê ở Thái Bình cho biết Điệp á, lên Hà Nội tiếp tục đường học vấn để tạo dựng công danh, nên Lan và Điệp á, quê ở tận ở ngoài Bắc. Có lẽ vì cải lương rất thịnh hành ở miền Nam, cho nên khi chuyển thể cải lương, soạn giả Loan Thảo đã tài tình biến cô Lan miền Bắc trở thành cô Lan người miền Nam để tạo cái cảm giác gần gũi cho khán giả miền Nam. Hà xin mời quý vị nghe tiếp hai câu vọng cổ trích trong vở tuồng cải lương Lan và Điệp của soạn giả Loan Thảo do Hà cùng với em Lê Trí học trò ở Melbourne trình bày.
Bộ chiều nay người ta đi rồi hả?
Ừ, chiều nay tôi đi.
Người ta đi rồi, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm mười hai tháng dài đắng đắng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng
sắp gặp lại người ta đó, sao gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì trong già bồi hồi. Tôi ở gần đây chứ có khi cả ngày đâu có gặp mặt, mà biết người ta có mặt ở nhà thì trong lòng tôi cũng không có thắc mắc âu.
Giờ tôi cũng nghỉ hè rồi tôi lên tỉnh, chứ đâu phải lần này mà sao Lan buồn quá vậy. Hồi nào đến giờ có lúc nào mình ở gần nhau hoài đâu. À, hồi nhỏ xíu chưa có biết gì thì có.
Không biết người ta có nhớ không, chứ tôi thì cũng vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn, người ta thường chịu tội thế cho tôi. Mới ràng ràng đây nè, chứ có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tận học. Thiên hạ thường nói xa lòng cách mặt, nhưng tôi thì không có ngại chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng thường khi con ve sầu bắt đầu rồi đi vội già, tôi bỗng thấy buồn thấy lo sợ mong lung, sợ đưa người như đưa sao sang trong biết đâu rồi sao số lòng bay xa.
Kính thưa quý vị, hồi xưa đi hát á, Hà được các anh chị lớn cho Hà gọi bằng anh, bằng chị. Như nghệ sĩ Diệu Hiền thì Hà gọi bằng chị, còn nghệ sĩ Ngọc Hương thì Hà gọi bằng cô. Vì chồng của cô là soạn giả Thu An, Hà gọi bằng chú. Có thời gian được hát chung với cô, vì ở gần nhà cho nên Hà được cô chú cho có gian đi hát chung bằng xe hơi. Sau khi Hà định cư Úc một thời gian thì Hà có nghe cuộc sống gia đình của cô có sự thay đổi sau khi chồng của cô soạn giả Thu An qua đời. Và để tiếp tục chương trình, Hà xin mời quý vị nghe tiếng hát của nghệ sĩ Ngọc Hương, nghệ sĩ Úc Trà Ôn, nghệ sĩ Hùng Cường qua trích đoạn Ép Duyên, trích trong vở cải lương Nạn Con Rơi của soạn giả Trần Hà.
Má, má có thương con má?
Sao con hỏi dạ vậy con? Má chỉ có một mình con, má không thương con thì còn thương ai nữa?
Con lại má, xin má nói với ba đừng bắt buộc con phải lấy người chồng tuổi tác, mà con gọi bằng chú bác, rồi bỏ dở sự học
thật ra má đâu có ép buộc con. Còn đối với cậu nhân, má đâu có kinh khi vì nó có học hành, khi ra trường sẽ trở thành bác sĩ. Đối với con nó cũng là
kính thưa quý vị, xã hội của ngày xưa đó, hai chữ ép duyên đã trở thành nỗi bi kịch đáng ngắt, trút xuống kiếp sống của bao nhiêu người phụ nữ. Có những gia đình ép con bởi cái nhìn hẹp hòi của quan niệm môn đăng hộ đối, nhưng đau đớn hơn cả đó là những cảnh đời gieo neo vì nợ nần gánh nặng mà cha mẹ đành gạt nước mắt gả đứa con gái đang độ xuân thì cho một người đàn ông lớn tuổi. Đứng trước chữ hiếu và chữ tình, người phụ nữ ngày xưa chẳng thể tự quyết định số phận. Họ buộc phải gạt bỏ mối tình đầu tha thiết, chôn chặt hạnh phúc riêng tư để trọn vẹn nghĩa sinh thật. Hà xin mời quý vị nghe tiếp trích đoạn Ép Duyên, một phân đoạn đắt giá nằm trong vở tuồng cải lương nổi tiếng Nạn Con Rơi của soạn giả Trần Hà, do những giọng ca vàng vượt thời gian, nghệ sĩ Út Trà Ôn, nghệ sĩ Hùng Cường và nghệ sĩ Ngọc Hương trình bày. Sau trích đoạn, Hà xin được chào tạm biệt quý vị thính giả và Hà rất vui sẽ được gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần tới.
Vậy thì má hãy nói với ba con, hãy chuối từng. Nhưng khổ một điều là chuyện này có nhiều bí ẩn của ba con.
Má ơi, em của con là đóa hoa trong bụi bình minh tư sang. Sao ba má nở chung hoa vào lòng đất lạnh, để chú hoa phải ra cánh đài sơ trong thời khoe sắc thấm hương nồng. Xin ba má hãy để cho em con chọn lấy một tấm chồng. Má coi các cô bây giờ sống theo thuyết hiện sinh, yêu cuồng sống dội. Trong lúc em của con nó vẫn hết giả thảo ngay. Một cư con hiền thục nhu mì đáng lẽ thì được ba má càng yêu thương triều mến. Chứ ngờ đâu ba má xô em con vào vòng nghịch cảnh, để nó phải ưu tư ý xào úa
quý. Phải chi tụi con theo thuyết sinh lý, hiện sinh gì đó, thì má còn ít khổ hơn. Các con càng thiếu hạnh bao nhiêu á, thì má càng đau xót như ai cắt từng đoạn ruột vậy con à.
Thưa má, hôm nay con xin nói thẳng và nói thật, hành động của ba má đã làm cho con đi vô cùng. Em con nó học nghề bác sĩ thì lấy chồng bác sĩ là hợp lý hợp tình. Sao lại ép duyên cho lão già không nên nết, ông chẳng ra ông mà thằng chẳng ra thằng. Nói năng nham nhở tương đi thì lắc khắc, hình tích chỉ có một nắm tay, tựa hồ như thế con còn mang. Thưa má, nếu vì bị một áp lực nào ba má bắt buộc phải gả em con cho ông, thì con xin ba má để cho con được giải quyết cái chuyện này. Con sẽ nóc áo cho ông đo vang ở vũ trường, để ông bỏ đi cái thói dây sầu.
Mày diễn thuyết cái gì đó, cái thằng chú ngột. Tao nghe giọng nói của mày là tao biết mày cầm đầu cho con Huệ nó thiệt thật, chống đối tao với má mày. Rồi bây giờ mày tính rủ nó xuống đường nổi loạn phải không?
Con nói vậy không phải sao bà?
Câm đi mày! Còn con Huệ, trước mặt tao với má mày đây nè, nói dứt khoát lần cuối cùng đi, ưng hay không nói cho tao biết.
Thưa ba má, trong khi con tròn lòng tin ba má, không hề giấu giếm một tí nghĩ riêng tư, thì ba má không thành thật với con. Khi thì hứa cho con sang Mỹ, lúc thì ép buộc con phải lấy chồng. Còn với anh nhân, con đã giao thiệp 4 năm nay, ba má không một lời cấm đoan. Rồi bây giờ bỗng nhiên ngăn cách và đến tận nhà nặng lời ô nhục người ta.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.